Mời các bạn nghe tiếp chương 61 của bộ truyện Quỷ Hội Liên Thiên, tác giả Thanh Khâu, diễn đọc Phai Lâm. Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vblog.com. Chương 61 Ngẫm nghĩ. Lời nguyền kia vẫn lãng vãng bên cạnh tôi. Những cái chết quỷ dị quái đản không thể tránh đi được. Nhớ lại, thật luôn có những điểm nho nhỏ báo trước cho chúng tôi biết, nhưng tôi không tài nào thoát khỏi vận rủi, là do chính mình chủ quan, không chịu để tâm đến. Dẫn đến giờ đây cũng sắp thành vật hiến tế tiếp theo rồi. Đây là một truyện kinh dị cũng cũ rồi trên Internet, kể về một nhân vật chính vì tò mò mà mở ra một chiếc hộp bằng gỗ tử đàn đã phủ bụi của rất nhiều năm trước. Sau đó liền bị hành hạ bởi rất nhiều cách thức chết chóc thật kỳ quái. Cô ta dựa vào năng lực đoán trước của bạn trai mình mà hết lần này đến lần khác thoát được vận rủi. Nhưng lần nào khi gần tiếp cận được sự thật cuối cùng thì lại có cái chết mới xuất hiện. Cô ta và bạn trai mình cứ mãi bị treo lơ lửng bởi nguy hiểm bên mình. Cô bé kia dần trở thành người đơn độc, lúc nào cũng đối mặt với ác linh trước mắt. Câu chuyện kết thúc chính là bản nhật ký của nữ nhân vật, cũng là tiểu thuyết kia. Nhiều năm sau, một cô gái khác lại bước vào căn phòng đó lần nữa. Bên trong không có một bóng người, chỉ còn bản nhật ký này ở lại. Cuối cùng, bé gái kia có chạy thoát hay không? Chẳng người nào biết được. Sau hết, chỉ có một tờ giấy thằng in dấu tay dính máu. Tôi tắt trang đó đi, chăm níu thuốc ngay người trước màn hình. Đầu óc có chút mơ hồ. Trong thời gian này, tôi nghiện thuốc lá nặng hơn. Ngay bản thân cảm thấy mình càng lúc càng tệ, nhưng cũng chẳng màng đến làm gì. Sau khi xuống núi, sự việc cũng không thuận lợi lắm. Đầu tiên là việc tản dại gặp nhiều khó khăn. Bạch Dực cũng rơi vào chuyện tương tự. Chúng tôi suy nghĩ quá nhiều và quá thường xuyên đã đánh động đến lãnh đạo trường. Họ đã nghiêm trọng xử phạt chúng tôi. Nếu không phải ông chủ Triệu đã lo lắng chu toàn, nói không chừng giờ không phải đối mặt với kỷ luật gì đó mà là trực tiếp sa thải luôn rồi. Thời tiết ngoài trời vô cùng nóng bức, tuy buổi tối thỉnh thoảng có chút gió thoảng qua nhưng vẫn không thể giảm được cảm giác bức bối do không khí mang lại. Loại thời tiết này chỉ là khúc dạo đầu cho mùa hè mà thôi, ước chừng chẳng bao lâu nữa sẽ bước vào mùa mưa dầm dề rã rích. Tôi động đậy phủi bụi khói, nhìn màn hình máy tính, lại vùi đầu vào đó điều tra. Bạch Dực gần đây cứ đi sớm về trễ, lúc tối thường vắng anh ta. Tôi ngủ trước, sáng hôm sau lại thấy anh nằm ở giường bên. Xem ra sớm nhất cũng phải 4 giờ sáng mới về. Tôi hỏi anh sao thế, anh nói phải đi tìm hiểu vài chuyện, bảo tôi đừng lo lắng, cũng không muốn tôi hỏi quá nhiều. Tôi lại dường như đã quen thói gật đầu ngoan ngoãn. Mặt khác, sau khi cùng Bạch Dực về đây, tôi vẫn chưa nhận được một lời giải thích nào về chuyện lúc ấy. Tôi cũng không chủ động nhắc đến, tất cả đều trở về cuộc sống bình thường. Tôi vốn không cảm thấy kia là lỗi của Bạch Dực. Nói cho đúng là từ đầu đến cuối đều có tôi phối hợp với anh ấy. Lúc ấy bỗng nhiên lại thế, một chút chuẩn bị cũng chẳng có. Nếu không phải Lục Tử tiến vào, có lẽ tôi đã thực sự tiếp nhận Bạch Dực rồi. Từ nay về sau, chắc đã không thể làm anh em với anh được nữa, mà làm một quan hệ mới, quan hệ tình nhân. Loại cảm xúc này thật quá mơ hồ, hẳn sẽ không xảy ra giữa chúng tôi đâu. Đầu óc tôi có hơi hỗn loạn, nhớ đến chuyện đó, mặt nhất thời lại đỏ lên. Tôi buồn bực vỗ vịt nó một cái. Chẳng lẽ tôi thật không phải đàn ông sao? Nhưng nếu là Bạch Dực, có lẽ tôi... tôi vội kéo suy nghĩ càng lúc càng xa tích tắc trở về, hít sâu một hơi, tập trung lực chú ý vào máy tính. Gần đây, hãy đi làm về, là tôi lại điều tra về nhà Chu, phát hiện tin tức trên mạng thật vô cùng ít ỏi. Nhưng tuy vậy, vẫn có những tư liệu thông thường, như triều Chu chia làm Đông Chu và Tây Chu. Mọi người đều biết, Đông Chu, chắc ai cũng biết, Phượng Minh Kỳ Sang, Vũ Vương Phạt Trụ, sau đó mới có Chu Triều. Thật ra, nếu nói theo cách khác, thì Tây Chu Vương Triều cũng không phải đến thời Văn Vương mới thành lập, mà đã được góp phần khai sáng từ trước, phát triển cũng khá thịnh vượng. Sau vì không đủ thực lực trong tranh chấp, nên đã tách dần thành Triều Chu đầu tiên, nay thuộc vùng núi tỉnh Thiểm Tây, rồi thiết lập hệ thống lập pháp, quân đội. Đây chính là quá trình hình thành của Triều Tây Chu. Sau đó lại truyền ngôi cho Cơ Quý Lực, rồi tới Cơ Xương. Chu Văn Vương sau này có thể xem là một thế hệ bá chủ của phương Tây. Lúc này, phía đông là Thương Quốc cũng đang rất cường thịnh, đã từng giam giữ Cơ Xương. Sau đó, ngài lại truyền ngôi lại cho con mình là Cơ Phát. Sau này, chính là Chu Vũ Vương, đứng lên chống lại Triều Thương. Cuối cùng dời đô về đất Hạo, nay thuộc Thiểm Tây, vùng Tây Bắc. Sau đó liền bắt đầu triều đại dài những 800 năm, là triều đại phát triển dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đây có thể xem là lịch sử kiến quốc thời Chu đi. Vào thời đó, các thứ khí cụ bằng đồng đen phát triển một cách dị thường. Có nhiều tài liệu viết về sự điêu luyện sắc sảo của những đồ dùng bằng đồng này. Nghe nói, cái nào cái nấy đều là thần khí, có thiên thần coi giữ đàng hoàng. Nói không quá, chứ triều Chu thì điển lễ hiến tế mới là thứ áp đảo mọi thứ. Ngay cả khí cụ đồng đen hoặc ngọc khí cũng không lớn bằng các lễ hiến tế thần linh thiên địa. Chuyện này tôi cũng có nghe qua một chút, nhưng giờ lại gặp phải một vấn đề lớn lao khác. Tư liệu về khí cụ đồng đen thật rất khổng lồ và vô cùng lộn xộn. Thêm vào, có rất nhiều thứ được lặp đi lặp lại nữa. Tôi xem thật lâu cũng không tra ra được thứ gì có liên quan đến lời nguyền kia cả. Cuối cùng, đành bực mình đánh vào vài từ quan trọng như nguyền rủa, ác quỷ, Tây Chu, khí cụ đồng đen để thăm dò, thử thời vận xem có thể tìm ra được thứ gì hay không. Không ngờ, ngẫu nhiên lại xuất hiện một tên liên quan đến nó. Tôi liếm môi, dụi điếu thuốc. Đây chỉ là một bài đăng của khách qua đường thôi. Trong đó, người nọ có nhắc đến một quan niệm, chính là lễ khí bằng đồng đen có thể hóa thần được. Điều này, tôi có chút hiểu được. Vào thời Chu, thì Minh Quý Tiện, Điển Đẳng Liệt, Kỷ Công Liệt, Chiêu Minh Đức, nên khí cụ đồng đen kia đương nhiên cũng là điển hình cho sự phân hóa cấp bậc thời Chu rồi. Tỷ như Thiên Tử, Chính Đỉnh, Thanh Đại Phu, Tẩy Đỉnh, Đại Phu, Năm Đỉnh, Sĩ Phi, Ba Đỉnh. Tóm lại, nếu nhà nào không có gốc gác vương hầu mà dám để Chính Đỉnh sẽ bị bắt bớ ngay. Đây được thành luật rất nghiêm khắc. Người kia còn nói về cửu đỉnh được đồn đại nữa. Nghe nói, người sử dụng cửu đỉnh không ai khác chính là Đại Vũ. Năm đó, Đại Vũ theo mệnh trời, khai triển thần thông, trì trợ thành công. Đến lúc Hoàng Hà đã bình định, tứ hải thái bình, liền trở thành vương. Ếm chú vào cửu đỉnh, sắp chúng gần nhau ở chính địa phương tối quan trọng tại vùng sông núi Mù Sương, Hoa Hạ. Sau này, xưng tụng là Đại Vũ Chú Sơn Hà Cửu Đỉnh. Tôi vẫn còn nhớ rõ, nơi đó ở Thái Sơn cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng. Thái Sơn Phong Đỉnh đã gắn liền với rất nhiều hoàng đế, trải dài qua các triều đại lịch sử. Thứ kia như đã tạo ra một loại tâm linh, nó vào hoàng đế có vài phân lượng giống nhau. Câu chữ ra vẻ là dân học thuật. Người nọ còn nói thêm về một sự kiện giả sử nữa. Năm đó, Đại Vũ trị thủy, thống nhất Hoa Hạ. Nhưng tới thời Thương Chu không được thái bình như vậy. Lúc này lại xuất hiện một bộ tộc mạnh mẽ gọi là Nhung, thường xuyên quấy phá, tuyệt không coi thiên tử Chu Triều vào mắt, còn tín nhiệm những người lưu vong thuộc Triều Hương nữa. Thực lực của hai bên đều không thể khinh thường. Vì thế, Chu Văn Đế liền khai đàn bói toán, dùng hậu thiên bát quái phối hợp với âm dương ngũ hành để thỉnh ý, chiếm được đồng trời, nói Phụng Hoàng Hạ Sơn minh chủ ắt được thiên hạ, thêm vào Long Đằng Cửu Châu xã tắc sẽ thu về một mối. Chu Văn Vương nghe Lễ Quan cạnh mình tấu lại như thế, liền theo ý trời tu sửa lại Cửu Chú Đỉnh ở chính phương của Hạ Vũ, thiên hạ đều thu về. Từ đó có thể thấy, dường như chuyện Chú Thành Cửu Đỉnh được thuật lại từ thời Chu Văn Vương, sau cùng phổ biến trong thiên hạ như một lời đồn về vương thổ vậy. Nhưng khi Chu Văn Vương về già, ngài lại nằm mơ được một giấc mộng. Trong mộng thấy được một hắc long, Chu Văn Vương liền giơ kiếm trảm ngay. Máu từ trong con rồng đen kia phun ra tung tóe, ướt đẫm cả chính đỉnh. Hoa văn trong đỉnh lớn nhất nhúm đầy máu đen. Chu Văn Vương giật mình tỉnh giấc, lập tức dùng mai rùa bói toán, phát hiện chính là Điềm Đại Hung. Ngày sau vương triều của ngài nhất định bị diệt. Lúc này, ngài liền lập tức sai người đập bỏ đỉnh kia đi, lại không cho sử quan ghi chép lại việc này. Thiên địa biến sắc, trời bỗng xuất hiện mưa máu, ác quỷ nỉ non ai oán, oan hồn bất an. Sau cùng, phải viện đến thiên thần trấn áp mới có thể đẩy lùi tà khí. Nhưng từ đó về sau, liền bị nguyền rủa, chính là Chu Triều không được gặp Hắc Long, nếu không, tất sẽ mất nước. Này cũng không biết có thật hay không, nhưng lịch sử lại trùng hợp bất ngờ. Tự xưng của Tần Hủy Hoàng chính là Hắc Long Chi Tổ, ông tổ của Rồng Đen, nên người chính là đại diện cho Hắc Long. Tần Hủy Hoàng toàn thân từ trên xuống dưới luôn mặc trang phục màu đen. Bát quái tượng trưng cho quẻ khôn, cũng là con số chí tôn. Cuối cùng cũng chia thiên hạ thành 6 lần 6, 36 quận. Người này còn ghi lại một chuyện xưa nữa. Chu Văn Vương đã mô phỏng lại chú đỉnh của Hạ Vũ, nhưng lúc mình tuổi già lại đập bỏ đi. Suy nghĩa rộng ra, Hắc Long ắt sẽ diệt Chu. Điều này làm tôi có chút lơ mơ, nhưng lại không tìm thấy được lý giải hay chú thích gì. Lúc này đã về khuya, Bạch Dực cũng chưa về. Tôi cũng không muốn chờ anh, liền đem ít đồ ăn hãy còn nóng hổi đặt lên bàn rồi đi ngủ. Ngày hôm sau đến sáng sớm, Bạch Dực mới gấp gáp mở cửa về lại nhà. Mắt anh đều là tơ máu, tay cầm áo khoác, mặt toàn mồ hôi. Tôi thật không đành lòng, liền nói: sáng nay anh nên ngủ chút đi, nếu có kiểm tra thì để tôi làm giúp cho. Anh lao sơ mặt, để một cái túi nhựa xuống rồi đi vào WC. Tôi liền nghe được tiếng nước chảy, sau đó là giọng Bạch Dực nói vọng ra: không sao đâu, buổi sáng còn có tiết, để trưa rảnh rang tôi sẽ đến văn phòng nằm nghỉ một chút. Không còn sớm nữa, cậu có chuẩn bị điểm tâm không? Không có tôi, có biết chăm sóc cái dạ dày của mình không đó? Tôi dở lên lòng bàn nói: có hai cái bánh bao cùng ít cháo trắng, mau đến ăn đi. Anh vừa lau mặt vừa bước ra khỏi WC, chẳng nói chẳng rằng cầm lên hai cái bánh bao, rồi vỗ vỗ vai tôi, ý bảo cả hai cùng đi. Tôi quan sát anh nói: nếu đi ngay sẽ rất mệt đó, anh cứ nghỉ ngơi một chút đi. Hay là anh nói cho tôi biết nên điều tra thế nào, chúng ta cùng chia nhau tìm hiểu. Anh đang cắn bánh bao, bỗng chừng lại một chút, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại gật gật đầu nói: không cần tìm hiểu làm gì, tá thọ bà nói, đầu mối nơi đó đã bị phong tỏa. Tôi đã thử rất nhiều lần tìm đến chợ quỷ vào ban đêm,
nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của bà già kia. Giờ manh mối duy nhất chính là Hồ Thiên Mục, nhưng cũng bị cắt đứt. Tôi hỏi, cắt đứt là sao? Anh thở dài thường thượt nói, vì nơi đó đã không còn Huyền Hoàng Bích nữa. Tại sao anh biết? Anh ho khan một tiếng, lắc lắc đầu nói, hiện tại đã muộn rồi, có chuyện gì đợi tôi về rồi hãy nói. Giờ đây phải nhanh nhanh đến trường chứ. Hai người chúng tôi vì vừa bị xử phạt nên không muốn mang thêm tội danh gì nữa. Thật ra tôi vẫn thấy tiên tiếc, người có năng lực như Bạch Dực sao lại an phận làm một thầy giáo dạy lịch sử như vậy. Với khả năng của anh, dù không làm việc cho chính phủ cũng có thể tự mình mua bán kiếm cả khối tiền đi. Nhưng mà dù có đem nghi vấn này hỏi anh chắc cũng chẳng được gì, nên tôi giờ đây đã dần quen với hoàn cảnh như thế, từ từ thích nghi với những chuyện quan tâm và nghi hoặc luôn tồn tại cùng nhau mà không dám hỏi. Thà rằng tự mình quan sát rồi suy nghĩ thì hơn. Hai mắt Bạch Dực lồ lộ như cá vàng cho đến lúc nghỉ trưa. Khi trở về văn phòng, bước chân của anh có hơi loạn trọn. Tôi xem chừng thằng nhóc này chắc sẽ chết trước tôi rồi vậy. Tôi phải nói thật rõ ràng với anh, tuy lần này chuyện thật cấp bách, nhưng tôi không muốn anh điều tra đến độ chỉ còn nửa cái mạng như vậy. Sẽ mệt chết người đó. Anh uống một ngụm trà lấy lại tinh thần, nói với tôi, rất có thể từ bước đầu tiên chúng ta đã mắc sai lầm rồi. Tôi biết các anh đang nói đến kết quả của quá trình điều tra của mình. Hai người chúng tôi chẳng ai nói lời nào. Sau đó anh liền phá bỏ sự trầm mặc này mà nói, mấy ngày nay tôi luôn điều tra nguồn gốc của mọi chuyện. Có thể cậu sẽ cảm thấy rất kỳ quái, tại sao tôi luôn đi điều tra vào ban đêm như thế. Tôi lắc đầu, nói thầm trong lòng, anh kỳ quái đâu phải ngày một ngày hai. Vấn đề chính là tự bản thân anh cũng đã quái dị lắm rồi. Anh dừng lại một lúc rồi như đang rất phân vân trong lòng. Tôi thấy thế liền trấn an để anh bình ổn lại, nói, anh đừng lo lắng tôi có chấp nhận hay không, cứ nói thẳng đi, dù chuyện có kỳ quái đến đâu cũng được mà, dù sao bắt được con rận còn hơn cả đời chịu ngứa. Anh cười khổ một tiếng, tỏ vẻ hiểu được, liền nói, tối nào tôi cũng đều ở chợ quỷ, muốn tìm cho được tá thọ bà. Lần đó đi Thái Hành Sơn, lúc trở về, quả thật có tìm được bà già kia, nhưng mà ta lại vẫn cứ thon thót như trước ấy, chạy tới chạy lui khắp các ngõ ngách, thân thể cũng bắt đầu tót ra khói đen. Loại chuyện này đối với bà ta mà nói, chính là dấu hiệu báo trước cho hồn phách tan biến. Nói xong, anh nhăn chặt mày như không muốn nhớ lại bộ dáng của bà lão kia, tiếp tục nói, theo bà ta nói, thứ đó một khi đã ra đi thì chẳng biết chỗ nào mà tìm về. Chỉ biết lúc trước bà chỉ là một cô hồn giả quỷ, nhưng cơ duyên xảo hợp bỗng chiếm được Huyền Hoàng Bích, thế là bất ngờ đến lạ lùng trở thành tá thọ bà. Hơn hết, năng lực còn siêu phàm hơn trước. Nhưng gần đây bà ta lại có cảm giác là nơi đó sắp thay đổi. Tôi hỏi, thay đổi thế nào? Anh nói, điều này có thể liên quan đến địa khí, nên phong thủy đại vận mệnh nơi đó thay đổi, làm cho chiếc hộp phong tỏ Huyền Hoàng Bích bị ảnh hưởng mà biến mất. Nên lúc đó bà ta muốn chúng ta đi xem xét một chút. Bất quá lần đó thật quá khổ sở, ngay cả như vậy chuyện vẫn có vẻ rất ổn định, khiến chúng ta bình an thật lâu. Mãi đến khi tới linh viên mới dần biết về bát khổ quỷ chú. Tôi cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Nếu theo như lời Bạch Dực nói thì chúng tôi đã phạm phải một sai lầm rất căn bản, đó là ngay từ đầu đã mượn một món đồ của tá thọ bà. Nhưng bà ta có bị quỷ chú nguyền rủa đâu chứ, chẳng lẽ thứ đó chỉ có tác dụng với người sống thôi. Anh thấy tôi đang bế tắc liền giải thích, tôi cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng bà già kia nói thứ đó chỉ có một cái. Nếu tôi đoán không lầm thì con quỷ trong ảnh chụp kia chính là gặp phải nó. Có thể Huyền Hoàng Bích cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn bị nó bao phủ nữa. nên tôi mới bạo gan đoán rằng thứ đó là một tà vật có âm khí nặng nề, nên bọn quỷ hồn khi gặp nó mới mạnh lên mà nhiễu loạn người sống. Tôi không khỏi lơ mơ, một linh vật trừ tà lại được đặt trong một chiếc hộp đầy âm khí như thế. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến giấc mơ ở Hồ Thiên Mục. Chẳng lẽ minh chứng cho thứ bên trong món đồ kia có liên hệ với mình? Cảm giác thật giống như đang bước lên một con đường u ám. Dưới chân mỗi một hướng đi đều sâu hun hút, đen tối quá dị. Tôi vỗ vỗ trán để mình có thể thông suốt lại. Anh không phải nói hiện tại Huyền Hoàng Bích không thấy sao? Anh gật đầu nói, đúng vậy, sau khi chúng tôi chia tay, bà già kia vẫn không yên lòng, lại báo mộng ám chỉ bằng một người lướt qua. Người đó đã cầm đi Huyền Hoàng Bích. Cậu có đoán được nó là ai không? Tôi lắc đầu tỏ ý không biết. Anh cười gằn một tiếng nói, ông chủ Triệu. Tôi bỗng nảy lên, ông chủ Triệu, chẳng lẽ nói lấy đi Huyền Hoàng Bích chính là Lục Tử? Tôi lẩm bẩm, không thể nào. Tập Dực cười nói, không có gì là không thể cả. Tôi thật ra đã cảm thấy rất kỳ quái. Lục Tử vốn là người ngoài, nhưng lần nào có chuyện, cậu ta cũng đều tham dự cả. Nếu như dựa vào quen thân mà nói, thì cũng rất trùng hợp đi. Có lẽ, lúc cậu đang cực lực nghĩ đến ẩn tình kia, thì Lục Tử ở bên kia đã tiến hành điều tra rồi. Tôi hỏi, chẳng lẽ Lục Tử cũng bị trúng phải rồi? Bạch Diệp lắc đầu nói, nếu theo như tình huống này mà suy ra, cậu ta cũng không biết cậu lại xui xẻo như vậy. Cậu ta không bị nguyền rủa, nhưng tôi không biết cậu ta rốt cuộc đã biết những thứ gì. Nhưng chắc chắn là cậu ta biết cậu chính là người đầu tiên chạm vào cái hộp đó đi, nên vẫn đang giám sát chúng ta. Tôi à một tiếng. Bạch Diệp nói tiếp, tôi đối với chuyện Cửu Trùng Ngọc lần trước có nhiều điều nghi ngờ lắm, nên giờ trước mắt chúng ta chỉ có hai con đường. Hai con đường? Anh uống một ngụm trà nói, một, chúng ta cùng bọn họ ngã bài, trong tay hai phía đều có tin tức, chúng ta cứ thế trao đổi cho nhau, đương nhiên với điều kiện là bọn họ phải tin tưởng chúng ta, hơn hết là không có ngã giá tởm lợm gì kèm theo. Thứ hai là chúng ta chỉ nói một phần, sau đó thì lợi dụng dò xét, xem ai có thể biết trước được tình hình, nắm giữ được cơ hội đầu tiên. Tôi không muốn cùng Lục Tử chơi loại trò chơi này. Bản thân tôi nghiêng về hướng thứ nhất. Tôi cảm thấy các Lục Tử không muốn hại tôi đâu. Hơn nữa, tuy Bạch Dực nói bọn họ không bị trúng lời nguyền, nhưng vẫn rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm như chúng tôi. Tôi có chút khó xử nói, như vậy bọn người của Lục Tử đã lấy đi Huyền Hoàng Bích. Anh ngực gật đầu, xét ra bọn họ nhân lực hùng hậu, về phần tư liệu chắc chắn sẽ hơn chúng ta nhiều lắm. Tôi thấy chỉ nên đem chuyện lúc chúng ta rời khỏi đó nói ra, tất cả còn lại đều giữ lấy. Tóm lại, chuyện này sẽ không phát triển theo hướng cùng đường đâu. Ngược lại, chúng ta còn thêm manh mối nữa. Anh nói xong, lại thở dài một hơi nữa, chẳng nói thêm gì, chỉ nằm trên ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại dưỡng thần. Tôi cầm di động, nhìn thật lâu, mới nhắn một cái tin cho Lục Tử, bảo cậu ta tối nay đến chỗ chúng tôi. Quả nhiên, vừa đến tối thì Lục Tử vừa lạch đạch đến cửa đã hét toáng lên. Tôi mở cửa, lòng có chút tâm tình khác thường. Cậu ta đang đứng bên ngoài với vẻ mặt cười nham nhở. Nhưng giờ đây, tôi thấy nụ cười kia thật giả. Trong mắt cậu ta là đang giấu giếm điều gì? Cậu ta vừa vào nhà liền cười nói, trời nóng thế này, có gì gấp gáp mà gọi tôi đến thế? À đúng rồi, đây là tiền thù lao ông chủ Triệu gửi cho hai người, hai tờ chi phiếu, trong mỗi tờ là 80.000 đồng. Này cũng không phải là nhiều nhạn gì, nhưng cũng là chút lòng biết ơn với các cậu nha. Nói xong liền đặt hai tờ chi phiếu 160.000 xuống bàn. Nói thật, nếu không phải đã biết người trước mặt này đang gạt mình, tôi đã mừng rỡ không xiết mà nhận lấy số tiền kia rồi. Dù sao, 80.000 đối với chúng tôi mà nói thật không phải là con số nhỏ. Nhưng giờ đây, tôi không muốn lấy tiền, lòng cứ mãi ngờ vực khó chịu.
cậu ta nhìn mặt chúng tôi một chút vui cũng không có, liền tươi cười mà pha trò. Có phải là chơi ít quá hay không? Đúng là liều mạng đổi lấy, bấy nhiêu tiền cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng ông chủ Triệu còn nói, nếu hai người không muốn làm thầy giáo nữa, thì sau này có thể qua giúp lão, rất trọng năng lực. Tôi cắt ngang mấy lời ba hoa của Lục Tử, mở miệng hỏi, Lục Tử, rốt cuộc thì cậu đã giấu giếm chúng tôi những chuyện gì? Cậu ta lập tức dừng lại, a lên một tiếng hỏi, sao, chuyện gì? Cậu ta nhìn lại tôi, rồi liếc Bạch Dực, cười nói, hai người hôm nay là uống nhầm thuốc gì thế? Nói chuyện gì tôi nghe không hiểu chi hết. Tôi đây là đã gạt các người chuyện gì nào? Lúc về, tôi luôn nói tốt về hai người nha. Tôi cũng không có ăn chặn tiền công mà. Phần của tôi cũng đủ thoải mái trong một khoảng thời gian. Hơn hết, tiền của anh em, tôi không tham đâu. Tôi khoát tay, có chút hụt hẫng nói. Ai nói chuyện tiền với cậu? Cậu xem, tôi là anh em, còn kéo tôi vào mấy chuyện khó khăn như vậy. Cậu hẳn là đã đến đảo sửa hồ thiên mục rồi. Huyền Hoàng Bích đang nằm trên tay cậu đi. Cậu ta nghe tôi nói những lời này thì sắc mặt bắt đầu thay đổi, không còn nói năng sở lỡi như trước nữa. Thậm chí trong khoảnh khắc, tôi còn thấy được mắt cậu léo lên tính toán. Điều này làm tôi rùng mình, là anh em của mình. Có cái chính anh em của mình lại bày mưu tính kế với mình. Tôi thật cảm thấy mình làm người quá thất bại đi. Cậu ta vội vàng giải thích. Tôi đây làm sao biết được, nơi đó cũng là bọn trong nghề cung cấp tin tức. Ông chủ Triệu biết liền huy động một nhóm người lấy về cho mình. Thế cũng tốt mà, một bảo vật như vậy, để ở đỉnh núi dầm mưa giải nắng, chúng ta coi như là cứu giúp cho một di sản văn hóa đi. Tôi đang định hỏi dồn cậu ta tiếp, nhưng Bạch Dực lúc này lại xen vào. Như đã nói thì các cậu chỉ đem về Huyền Hoàng Bích, không có mang hộp đựng về luôn à? Cậu ta a lên một tiếng, nói, ôi, tôi đây, tôi thật không muốn gạt hai người làm gì. Ngay từ đầu, khi biết các người đang điều tra về thứ đó, chẳng lẽ tôi lại không nói cụ thể cho biết? Lúc đó hẳn là không tính lừa các người đâu. Nói thật, tôi thật sự không biết hai người đang điều tra về Huyền Hoàng Bích. Về phần Bạch Dực, cậu nói cái gương kia à, lúc chúng tôi có được khối ngọc kia, đương nhiên là cũng muốn đem tất cả về. Nhưng cái hộp kia đến nửa đường bỗng rơi tẩm xuống sông. Anh nói, này, mày biết phải làm sao bây giờ? Tôi thấy cậu ta thật sự không biết. Nhưng dù sao, cậu ta cũng làm việc cho ông già lập lỗi kia. Lời thời của cậu ta, tôi nghe thúi thật thúi đi. Một chút tin tưởng cũng không có. Tôi chắc phải để tâm một chút. Hơn hết, nếu đã nói như vậy, ắt hẳn là có rất nhiều tư liệu. Nói cho cậu ta tin tức mà bọn tôi biết, hẳn là không có lợi rồi. Bạch Dực gật gật đầu, nói, ừ, không có gì, chỉ là chúng tôi đã từng đến nơi đó, nên có chút ngạc nhiên thôi. Không sao đâu, tiền này chúng tôi nhận. Thay tôi cảm ơn ông chủ Triệu. Chuyện dùng người cứ để sau này, nhân lúc thích hợp hãy nói. Lục Tử gật đầu, cũng không có ý muốn hỏi han gì nhiều, đặt tiền xuống rồi ra về. Lúc đó Bạch Dực bỗng mở miệng nói, nhắn giúp ông chủ Triệu gần đây nên cẩn thận một chút. Có một số việc không phải ngài ấy cho mình có thể làm là làm được đâu. Lục Tử nở nụ cười méo xẹt, rời nhà chúng tôi ngay. Cậu ta vừa đi thì lòng tôi cũng rất nặng nề. Thằng nhóc kia chắc chắn giấu chúng tôi không ít chuyện, nhưng chắc có ẩn tình bên trong nên cũng khó nói. Mà con người kia từ nhỏ vốn đã vậy, cậu ta rất khôn khéo. Nói thẳng ra, nếu không như vậy thì không phải con người cậu ta rồi. Bởi cậu ta làm gì cũng luôn cân nhắc tính toán lợi hại kỹ càng cả. Bạch Dực thở dài, lắc lắc đầu, cầm lấy hai tờ chi phiếu trên bàn, chán nản đẩy qua cho tôi nói, số tiền này cậu định thế nào? Nếu trong tiểu thuyết thì chắc chắn nhân vật chính sẽ đem cúng, nhưng đó là tiểu thuyết mà, còn tôi đương nhiên phải giữ cho mình rồi. Tôi nhìn tờ chi phiếu nói, còn bạn hãy tính, giờ cất trước đã. Anh cười nói, với người như ông chủ Triệu mà nói, 80 ngàn thật chẳng đáng là bao. Tiền này là để lung lạc chúng ta thôi. Xem ra chuyện rắc rối ở trường học là do lão khởi xướng, chắc đang trông chờ chúng ta thất nghiệp để tìm lão vay.
Tôi hiểu ý anh, vỗ vỗ trán hỏi, tiếp theo phải làm sao đây? Lục tử này...
Bạch Diệp cười gằn một tiếng, anh nói, không có việc gì, chúng ta không phải đã nói là đã đến đảo kia rồi sao? Cũng đã biết bọn họ cũng đến đó. Giờ chắc là lục tử đã đem chuyện của chúng ta nói cho họ Triệu kia biết rồi. Tiếp theo sẽ là bọn họ cần ngay chúng ta, song phương lợi dụng lẫn nhau, nhất quyết phải nắm cho được tư liệu trong tay phía kia để có nhiều lợi thế. Nếu không, chỉ tự mình vẫn quanh thôi.
Tôi ho khan một chút, thật không quen với một Bạch Dực miệng lưỡi toan tính như thế. Bất quá, lòng đã hoàn toàn đồng ý với suy tính của anh.
Tôi cũng không phải đồ ngốc, nên chắc chắn sẽ không nói tôi là người đầu tiên mở nó ra, để bọn họ biết lời nguyền áp lên người mình. Nếu không, đối với chúng tôi mà nói, sẽ không có lợi gì cả. Vì bọn họ sẽ biết chúng tôi đang vô cùng cần kiếp để hóa giải, thế nên chỉ có thể làm theo kế sách của Bạch Dực mà thôi. Nhưng tôi lại bực mình nói, anh xem, bọn họ chắc không phải bị nguyền rủa đâu, như vậy bọn họ sẽ gặp phải chuyện gì?
Bạch Dực cũng bực mình liếc tôi một cái hỏi vặn lại, cậu không xem qua mấy bức bích họa trong mẫu thất à?
Tôi sửng sốt, nhớ lại lúc đó thật nguy hiểm, chỉ một lòng muốn chạy nhanh đi. Cuối cùng thì ba bức chỉ nhìn có một bức, mấy bức ở giữa cũng không kịp nhìn qua. Bạch Dực nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, sao lại trợn mắt lẩm bẩm, nói như vậy bức cuối cùng cậu cũng chưa xem.
Tôi cũng không trả lời, lúc ấy nguy hiểm cận kề, làm người bấn loạn hết cả lên, chỉ có thể thấy qua loa thôi.
Anh à lên một tiếng, chắc không nhắc lại chuyện bức họa nữa đâu. Tôi định sẽ dò hỏi một chút, anh lúc này dù có nói hay không thì chuyện cũng sẽ rất nhanh được tìm ra thôi.
Phần chú thích. Số 1. Phượng Minh Kỳ Sang, Vũ Vương Phạt Trụ là tên các chương truyện trong Phong Thần Diễn Nghĩa, kể lại quá trình khởi nghĩa của Chu Vũ Vương.
Số 2. Minh Quý Tiện, Biện Đẳng Liệt, Kỷ Công Liệt, Chiêu Minh Đức là câu chỉ các cấp bậc phân hóa xã hội thời Chu. Số 3. Đại Vũ, thường được gọi là Hạ Vũ, là một vị vua huyền thoại của Trung Quốc, chuyên trị lũ lụt. Số 4. 80.000 đồng, khoảng 280 triệu Việt Nam đồng.
「ただひたすら待ち続けています」